Chân thành cảm ơn trang sức cao cấp PNG, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB và ví điện tử Shopee Pay đã đồng hành cùng bộ phim điện ảnh Em và Trịnh. Chào mừng các bạn đến với podcast Nắng Thủy Tinh, nơi chia sẻ về những cảm xúc có được trong tình yêu và trong cuộc sống. Với chất liệu dẫn lối là 301 bức thư tình của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, viết gửi cho nàng thơ Ngô Vũ Giao Ánh. Và mình là Hoàng Hà.
Bờ Lao, ngày 26 tháng 2 năm 1965. Bây giờ anh đã dần trở lại hẳn với vẻ bình thản cũ của anh. Nhưng anh cho đó cũng chỉ là một gắng gượng giả tạo mà thôi. Anh thấy khó thích nghi mình vào với đời sống này, dù có già nua hơn nữa. Anh nghe một người quen vừa ở Sài Gòn lên cho biết đã có danh sách động viên khóa 20. Có lẽ anh đã có tên ở đó. Vào tháng 4 thì giấy gọi bắt đầu gửi đến. Không hiểu khi vào đó thì anh sẽ ra sao nữa. Thôi cũng đành mà thôi. Những vùng đất lạ đầy đọa vẫn mở không ngừng trước lối đi của anh. Tất cả đời sống anh đã bị cuốn hút vào một cơn gió độc, sẽ rã rời hơn nữa, sẽ kêu rêu hơn nữa, để rồi ích gì, sẽ đánh mất và quên dần nhau.
Định mệnh luôn luôn đào sâu những vực thẳm giữa anh và niềm an bình. Định mệnh chắc đã mãi theo dõi anh bằng đôi mắt hằn thù. Có lẽ anh đã quá ích kỷ như anh nói. Anh đã nghĩ về mình quá nhiều. Anh đã nhìn thấy anh và quên rất nhiều người xung quanh. Bao giờ có tin chắc chắn về chuyện đi lính của anh sẽ cho anh hay. Sẽ có dịp để đặt mình vào những giới hạn khác. Sẽ bắt đầu một cuộc đời học trò gian nan hơn. Sẽ bỏ vào nòng súng từng viên đạn phi lý để nhắm vào đầu, vào mắt, vào tim nhau. Anh đã hèn nhát hay vì chiến tranh này quá thô bạo? Nhưng thôi, anh sẽ câm bớt lại. Trong xã hội này, lý lẽ của kẻ yếu bao giờ cũng dễ biến thành những lời ngụy biện. Đêm đã dày và một cơn mưa vừa trút xuống. Những tiếng hát cũng đã dấy lên rất xa xưa. Anh hãy quay ra cửa nhìn đồi với anh. Đồi thì đen sẫm và mưa đan nhỏ dưới bóng đèn. Các bạn thân mến, nghĩ cho mình và ích kỷ là hai khái niệm không dễ phân biệt một chút nào. Ngày hôm nay chúng mình thử nghĩ về cái ranh giới mong manh ấy nhé. Có bao giờ bạn cũng từng băn khoăn điều này giống như Hoàng Hà không? Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết rằng, có lẽ anh đã quá ích kỷ như anh nói. Anh đã nghĩ về mình quá nhiều. Anh đã nhìn thấy anh và quên rất nhiều người xung quanh. Hoàng Hà nghĩ, có lẽ sự yêu thương bản thân của một người đôi khi chỉ mình người đó nhìn thấy được. Và sự ích kỷ của một ai đó đôi khi lại chỉ có người khác nhìn ra. Dĩ nhiên, đây không phải một điều sẽ luôn đúng. Nhưng Hà muốn nói rằng mỗi chúng ta đều chỉ có góc nhìn chủ quan của chính mình là đậm nét nhất thôi. Bạn thấy người khác ích kỷ là vì bạn đang nhìn thấy bản thân bạn nhiều hơn. Còn người khác cho rằng họ không ích kỷ cũng là vì họ đang nhìn thấy bản thân họ nhiều hơn. Chúng ta không có đủ góc nhìn của người còn lại, hoặc là một góc nhìn khách quan nào đó khác đi. Vì rốt cuộc, mình cũng chỉ là chính mình. Nhưng có một điều Hà tin rằng, nếu như một lúc nào đó mình nảy lên câu hỏi liệu mình có đang ích kỷ quá không? Thì tức là mình cũng đã để ý tới việc quan tâm và chia sẻ với người khác. Sự ích kỷ cũng dễ sinh ra hơn khi bạn đã không được vì mình trong một khoảng thời gian dài. Thì đến một lúc, tâm lý con người sẽ tự đi tìm lại cái cán cân công bằng của nó. Mặc kệ cho bạn có muốn kiểm soát hay điều khiển nó đến thế nào đi chăng nữa, thì nó cũng sẽ không muốn nghe lời bạn. Nếu bạn đã chót lỡ bỏ qua bản thân mình, không đủ yêu thương mình trong suốt một khoảng thời gian ấy, thì ngay cả khi bạn nhận ra rằng mình đang ích kỷ, thì bạn cũng sẽ không thể hết ích kỷ ngay được. Bởi vì tâm hồn bạn khi ấy còn đang giận hờn lắm. Hà cũng có một biến cố mà sau đó mình đã rơi vào trạng thái tâm lý như thế. Đến vài năm sau trôi qua, Hà nghĩ mình vẫn chưa hết ích kỷ trong chuyện đó được. Mình có thể đã dịch chuyển, đã lớn khôn. Không có nghĩa là hồi đó thì mình không khôn lớn, mà là mình đã làm quá tốt cái việc nghĩ cho người khác. Làm tốt quá. Ngày đó mình lựa chọn như vậy bởi vì mình không có cách nào khác cả. Thế là bản thân mình đành phải nhường chỗ cho cái sự chia sẻ đó. Thành ra sau này có một khoảng thời gian mình chỉ biết nghĩ cho mỗi mình thôi. Mình chỉ thích thế thôi. Rồi chính mình phải đi sửa chữa lại những cái lỗ hổng ấy. Mỗi ngày đều phải tự hỏi bản thân, đâu là vì mình, đâu là vô tình, đâu là ích kỷ. Tóm lại thì nếu chúng ta yêu bản thân mình ở mức thái quá và cực đoan ấy, thì sẽ trở thành ích kỷ các bạn ạ. Nhưng một người ích kỷ thì chưa chắc đã là người biết yêu thương bản thân mình đâu nhé. Giữa yêu bản thân và ích kỷ là một ranh giới rất mong manh. Và có đôi khi ta cố tình phớt lờ đi sự mong manh của nó. Dù có cố gắng định nghĩa rõ ràng đến thế nào, cũng sẽ có lúc ta lấn sang phía tiêu cực của cái cán cân này. Để duy trì sự cân bằng luôn luôn là một điều khó, phải không? Chúng mình cũng chỉ là con người, các bạn ạ. Điểm sáng giá nhất ở đây ấy, là giây phút mà bạn nhận ra rằng hình như cán cân của mình đang hơi lệch. Chỉ cần nhận ra khoảnh khắc đó thôi, thì bạn sẽ có thể từ tốn quay trở lại. Chấp nhận mình cũng sẽ có những lúc như thế. Chấp nhận sự thật rằng luôn có những thứ không hoàn hảo. Và thất bại hay sai sót là một điều tự nhiên thôi. It's okay. Việc dám chấp nhận bản thân mình không hoàn hảo và chủ động tìm cách để điều chỉnh nó là biểu hiện của sự dũng cảm và dám bước tới trong cuộc đời này. Thật đáng tự hào đấy chứ. Hà vẫn thường dặn mình là hãy sống như chiếc bút chì ấy. Khiêm tốn nhưng mạnh dạn. Nếu như vẽ sai thì chúng mình tẩy đi vẽ lại. Chỉ có thế thôi. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về thang đo lòng tự trắc ẩn, Self-Compassion Scale, để có góc nhìn rộng hơn về sự yêu thương bản thân, để vơi bớt ích kỷ nhưng cũng không bỏ quên chính mình nhé. Điều này quan trọng lắm đấy. Tập ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Các bạn đang lắng nghe podcast Nắng Thủy Tinh, tập 49, Ích Kỷ Trong Ta. Cảm ơn các bạn vì sự đồng hành này. Podcast được sản xuất bởi Galaxy Play, nhà sản xuất phim điện ảnh Em và Trịnh. Và mình là Hoàng Hà. À, chúc mừng Em và Trịnh đã trở thành phim điện ảnh Việt Nam đầu tiên trong năm 2022 đạt doanh thu trên 100 tỷ nhé. Hẹn gặp lại, bye bye.
Vòng tay đã xanh xao nhiều, ôi tháng năm gót chân mòn trên phiếm dù. Người ngồi xuống xin mở đời, trên hai tay cơn đau dài. Người nằm xuống nghe tiếng ru, cuộc đời đó có bao lâu.